Kinh Pháp Cú Quyền Hạ. Phẩm 22 Đức Phật. Phẩm Đức Phật có 21 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói về thần lực và uy đức của Phật. Ngài làm lợi ích và cứu độ chúng sinh, là ngọn đèn sáng của thế gian. Tự mình thắng phiền não, thế gian chẳng ai hơn. Thông suốt trí vô ngại, dẫn kẻ mê vào đạo. Đoạn nghi không ngăn ngại, ái tận không nơi chứa. Phật Pháp sâu thăm thẳm, chưa tu hãy tu hành. Dũng mãnh tâm chuyên chú, xuất gia ngày đêm tu. Lìa dục đoạn vô minh, học Pháp niệm sáng trong. Thấy Pháp tịnh vô uế, đã lìa năm đường ác. Phật xuất chiếu thế gian, diệt trừ khổ chúng sinh. Khó được sinh làm người, khó được sống trường thọ, khó gặp Phật xuất thế, khó nghe Pháp của Phật. Tự ngộ không thầy dạy, một mình không bạn lữ, nhất tâm tu chính Pháp, Phật đạo tự nhiên thông. Thuyền trưởng khéo lái thuyền, tinh tấn làm cầu nối. Người bị dòng tộc vây, ai thoát là trượng phu. Phá ác tu Phật đạo, ngưng vọng hạnh thanh tịnh. Trừ tham học chính Pháp, đoạn phiền Phật đệ tử. Nhẫn nhục là đệ nhất, tịch diệt là tối thượng, xả ác làm đạo nhân, không nhiễu loạn hại người. Không não không nhiễu loạn, thọ trì tất cả giới, xả tham ăn thanh đạm, ẩn giật nơi tĩnh mịch, chính niệm trí tuệ sinh, là khéo hành lời Phật. Không làm các điều ác, vâng làm mọi việc lành, thanh tịnh tâm ý mình, là lời chư Phật dạy. Phật là bậc tôn quý, lậu tận đoạn tuyệt xâm, thế hùng dòng họ Thích, chúng sinh đều quy kính. Lành thay đại phúc báo, sở nguyện đều viên thành, nhanh được đệ nhất diệt, dần dần vào tịch diệt. Nhiều người đi nương tựa, thần cây thần sông núi, xây miếu vẽ hình tượng, cúng tế cầu xin phúc. Nương tựa nơi như thế, chẳng an chẳng tối thượng, bởi thần không thể đến, diệt trừ khổ của ta. Nếu ai quy y Phật, quy y Pháp cùng tăng, tu tập bốn thánh đế, tất thấy chân trí tuệ. Sinh tử trốn nhọc nhằn, độ thoát nhờ bốn đế, độ đời tám chính đạo, diệt trừ mọi khổ đau. Quy y nơi Tam Bảo, tối thượng cát tường nhất, duy trì Phật Pháp tăng, mới trừ mọi khổ đau. Nếu ai tu chính đạo, cầu Pháp chẳng keo tiếc, người ấy được lợi lành, chính là quy y Phật. Người trí rất khó gặp, cũng không dễ gì gần, ở mọi nơi sinh ra, thân tộc nhờ ơn lành. Vui thay Phật xuất thế, vui thay Pháp thuyết giảng, vui thay tăng hòa thuận, hòa vui thường an lạc. Phẩm 23 An Lạc. Phẩm An Lạc có 14 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói về bình an và hiểm nguy có thứ tự sai khác. Bỏ ác hướng thiện thì sẽ được vui sướng và không đọa lạc. Ta sống trong bình an, chẳng ôm lòng oán hận. Giữa chúng người thù hận, ta sống không hận thù. ta sống trong bình an, chẳng mắc bệnh phiền não. Giữa chúng người phiền não, ta sống không não phiền. Ta sống trong bình an, chẳng lo lắng ưu sầu. Giữa chúng người lo âu, ta sống không âu lo. Ta sống trong bình an, thanh tịnh và vô vi, lấy vui làm thức ăn, như ở trời quang âm. Ta sống trong bình an, đạm bạc không phiền toái, dẫu mang củi cả nước, cũng chẳng thể đốt ta. Hơn người người sinh oán, thua người ta xấu hổ, vứt bỏ tâm hơn thua, không tranh sẽ tự an. Lửa nào bằng dâm dục, độc nào bằng phẫn nộ, hổ nào bằng phiền não, vui nào bằng tịch diệt. Chớ thích niềm vui nhỏ, trí nhỏ, biện luận nhỏ, hãy cầu đại trí tuệ mới được an vui lớn. Ta là Đức Thế Tôn, giải thoát vĩnh không sầu, siêu việt khỏi ba cõi, một mình hàng chúng ma. Vui thay thấy thánh nhân, vui thay được nương tựa, lìa xa kẻ ngu mê, tu thiện tự an vui. Vui thay chỉ chính đạo, vui thay thuyết giảng pháp, với đời không đua tranh, giữ giới luôn an vui. Sống cùng với thánh hiền, vui như gặp người thân, gần gũi bậc trí tuệ, đa văn đức cao thâm. Ít ai thọ mạng dài, mà lắm kẻ chết non, tu đạo giữ trọng yếu, đến già vẫn bình an. Muốn được pháp cam lộ, đoạn trừ diệt ái dục, muốn thoát sinh tử khổ, phải uống vị cam lộ. Phẩm 24, yêu thương. Phẩm yêu thương có 12 bài kệ. Đại ý của phẩm này là dạy chúng ta đừng quá si ái. Nếu có thể chẳng khởi tâm tham dục, tất sẽ không có lo âu và hoạn nạn. Nghịch đạo thì thuận mình, thuận đạo thì trái mình, lìa đạo giữ ham muốn, đó là theo ái dục. Không nên vướng yêu thương, cũng đừng có oán ghét, thương chẳng gặp thì lo, ghét thấy nhau lại sầu. Cho nên chớ yêu thương, bởi thương sinh oán ghét, xiết buộc ai đã trừ, thương ghét không chỗ sinh. Yêu thương sinh âu lo, yêu thương sinh sợ hãi, yêu thương nếu chẳng có, lo sợ làm sao sinh. Mong cầu sinh âu lo, mong cầu sinh sợ hãi, mong cầu nếu chẳng có, lo sợ làm sao sinh. Tham dục sinh âu lo, tham dục sinh sợ hãi, tham dục nếu chẳng có, lo sợ làm sao sinh. Chỉ pháp giới thành tựu, trí thành biết xấu hổ, tu hành gần với đạo, mọi người đều mến thương. Chẳng phóng túng tham dục, suy nghĩ kỹ mới nói, tâm không tham ái dục, tất chặt đứt luân hồi. Như người đi rất lâu, từ xa về bình an, quyến thuộc ra chào đón, niềm nở mừng trở về. Ai khéo tu phúc đức, từ đây đến nơi kia, tự mình thọ phúc lạc, như quyến thuộc đến mừng. Tu tập theo thánh giáo, ngăn trừ điều bất thiện, kính mến ai gần đạo, chớ thân ai xa đạo. Chính đạo gần với xa, chỗ trụ có khác nhau, gần đạo sinh lên trời, xa đạo đọa địa ngục. Phẩm 25, sân hận. Phẩm Sân Hận có 26 bài kệ. Đại ý của phẩm này là dạy chúng ta hãy dùng nhu hòa, khoan dung và từ bi khi đối mặt với sân hận. Nếu làm được như thế, chư thiên tất sẽ che chở và mọi người thương mến. Sân hận không thấy pháp, sân hận không hiểu đạo, sân hận ai khéo trừ, phúc lạc thường tùy thân. Tham dục không thấy pháp, si mê cũng như thế, lìa si đoạn trừ dục, phúc ấy là đệ nhất. Sân hận tự kiềm chế, như dừng xe chạy nhanh, là người lái xe giỏi, bỏ tối tiến vào sáng. Nhẫn nhục thắng sân hận, thiện đức thắng tà ác, bậc trí khéo bố thí, trí thành thắng lừa dối. Tham dục với sân hận, si mê cũng chẳng có, như tu ba việc này, khi chết sinh lên trời. Thường tự nhiếp thân tâm, lòng từ không giết hại, tất sẽ sinh lên trời, đến nơi chẳng ưu sầu. Tâm ý luôn tỉnh giác, sáng tối riêng tu học, lậu tận ý giải thoát, sẽ đắc đạo tịch diệt. Người đời chê bai nhau, từ xưa cho đến nay, đã chê ai nói nhiều, lại chê ai nói ít, cũng chê ai nói vừa, chẳng ai không bị chê. Dục niệm không phải thánh, chẳng thể tự kiềm chế, lúc khen lúc hủy báng, chỉ vì lợi với danh. Điều khen của thánh nhân, chỉ khen ai hiền đức, người trí giữ giới luật, không chỗ để phỉ báng. Tịnh như bậc ứng chân, chớ có hủy báng họ, hàng người đều tán thán, chư thiên cũng tán dương. Thân luôn gìn giữ hộ, điều phục tính sân hận, diệt trừ thân làm ác, tinh tấn làm việc lành. Ngữ luôn gìn giữ hộ, điều phục tính sân hận, diệt trừ lời xấu ác, đọc tụng học pháp ngôn. Ý luôn gìn giữ hộ, điều phục tính sân hận, diệt trừ tâm tà ác, tư duy chính niệm đạo. Gìn lời thủ hộ thân, giữ ý nhiếp tâm mình, bỏ sân hành chính đạo, nhẫn nhục kiên cố nhất. Bỏ sân lìa ngạo mạn, lánh xa các ái duyên, không chấp nơi danh sắc, vô vi diệt khổ đau. Sân khởi liền diệt trừ, dâm sinh tự khắc chế, xả bỏ niệm u mê, tất sẽ được bình an. Sân đoạn nằm ngủ yên, huệ diệt không ưu sầu, phẫn nộ là căn độc, nhu hòa ý thanh tịnh. Lời hay được ngợi khen, trừ ác không hoạn nạn. Trung hướng sẽ gần nhau, nếu chuyên làm việc ác, về sau chuốc sân hận như lửa đốt phiền não. Chẳng biết lẽ hổ thẹn, sằng bậy lại phẫn nộ, ai bị sân dẫn dắt, không chán việc sống làm. Phẫn nộ gần binh đao, nhu hòa gần an tường, hạnh nhẫn là tối thượng, thế nên phải luôn nhẫn. Phẫn nộ người khinh chê, ai sân nên học nhẫn, hạnh nhẫn là tối thượng, thế nên phải luôn nhẫn. Chẳng kể ta hay người, phải sợ tham sân si, nếu biết họ khởi ác, tâm ta nên diệt trước. Lợi mình và lợi người, vì họ ta khuyên bảo, nếu biết họ khởi ác, tâm ta nên diệt trước. Trí nhẫn thắng ngu si, kẻ ngu nói lời ác, muốn luôn chiến thắng họ, chỉ nên giữ im lặng. Nhưng ai mà làm ác, phẫn nộ khởi sinh oán, nếu sân mà chẳng khởi, tức là chiến thắng họ. Phẩm 26, Trần Cấu. Phẩm Trần Cấu có 19 bài kệ. Đại ý của phẩm này nói về sự khác biệt giữa thanh tịnh và ô trược. Tu đạo cần phải học tập thanh tịnh, đừng làm việc nhiễm ô và nhục nhã. Lúc sinh chẳng làm lành, khi chết đọa đường ác, chịu khổ không gián đoạn, đến nơi chẳng tư lương. Hãy siêng cầu trí tuệ, tu trì ý kiên định, lìa cấu chớ nhiễm ô, tất sẽ thoát ách khổ. Bậc trí luôn tinh cần, an tường chậm chậm tiến, tẩy trừ tâm cáu bẩn, như thợ đúc vàng ròng. Như sắt bị rỉ sét, trở lại ăn thân nó, ác sinh từ nơi tâm, trở lại hủy thân đó. Chẳng tụng lời sẽ dơ, chẳng siêng nhà sẽ bẩn, chẳng nghiêm sắc sẽ cấu, buông lung việc sẽ uế. Keo khiến huệ thí dơ, ác khiến hành vi bẩn, hiện đời cùng vị lai, pháp ác luôn cấu uế. Dơ bẩn trong dơ bẩn, chẳng gì bằng si mê, tu học nên trừ ác, bích du không cấu uế. Cầu thả vô liêm sỉ, như chim có mỏ dài, mặt dày chịu uất nhục, đó gọi là sinh uế. Liêm khiết sống tuy khổ, nhưng nghĩa sử trong sáng, chẳng dối lìa uất nhục, đó gọi là sinh tịnh. Kẻ ngu ưa giết hại, lời nói chẳng thành thật, trộm lấy vật không cho, vợ người thích xâm phạm. Khoái ý ưa phạm giới, say mê nơi rượu chè, kẻ đó mãi đời đời đào mộ tự chôn mình. Những ai hiểu lẽ phải chẳng nên khởi niệm ác, kẻ ngu gần phi pháp lâu dần đốt dìm mình. Nếu tin làm bố thí danh tiếng muốn vang lừng, gặp người luôn khoe khoang chẳng thể nhập chính định. Đoạn trừ tất cả dục, diệt tận gốc của ý, ngày đêm giữ chính niệm, tất sẽ nhập chính định. Chấp trước nhiễm trần cấu, do nhiễm sinh hữu lậu, chẳng nhiễm chẳng làm uế, thanh tịnh lìa si mê. Thấy người tự nhiễm trần, lòng ta luôn tỉnh ngộ, làm uế là dối mình, lậu tận không cấu uế. Lửa nóng nào bằng dâm, vụt nhanh nào bằng sân, lưới kín nào bằng si, sông chảy nào bằng ái. Hư không chẳng dấu vết, đạo nhân chẳng ý dơ, người đời ưa làm ác, duy Phật tịnh vô uế. Hư không chẳng dấu vết, đạo nhân chẳng ý dơ, thế gian đều vô thường, Phật lìa ngã, ngã sở. Phẩm 27, Phụng trì. Phẩm Phụng trì có 17 bài kệ. Đại ý của phẩm này là giảng giải ý nghĩa của đạo. Tu học Phật Pháp, quý nhất là ở đức hạnh. Tâm đừng có tham lam và ưa hưởng thụ xa xỉ. Ai thích trì kinh đạo, lợi danh chẳng đua tranh, có lợi hay vô lợi, không tham không si mê. Tu học luôn quý mến, chính tâm dùng tu hành, ôm ấp trí tuệ báu, đó là người vì đạo. Gọi là bậc trí tuệ, không phải lời khôn khéo, chẳng sợ chẳng kinh hoàng, tu thiện là bậc trí. Gọi là bậc chỉ pháp, không phải đọc tụng nhiều, dẫu chỉ nghe ít thôi, y pháp thân hành trì. Giữ đạo chẳng lãng quên, đó là người chỉ pháp. Gọi là bậc trưởng lão, không phải tuổi tác cao, Già nua tóc bạc trắng, ngu si chẳng biết tội. Chính pháp luôn ôm ấp, nhu hòa lòng từ bi, hiểu rộng tâm thanh tịnh, đó là bậc trưởng lão. Gọi là người đoan chính, không phải đẹp như hoa, keo kiệt lòng ganh ghét, lời nói có lỗi lầm. Ai khéo lìa việc ác, căn nguyên đã đoạn trừ, thông tuệ chẳng sân hận, đó là người đoan chính. Gọi là bậc đạo nhân, không phải cạo râu tóc, nói dối nhiều tham ái, tham dục như phàm phu. Ai khéo ngưng việc ác, đạo pháp rộng tuyên dương, tâm an vọng tưởng diệt, đó là bậc đạo nhân. Gọi là bậc bích xu, không phải đi khất thực, làm ác kỳ vọng người, cầu lợi cầu tiếng tăm. Ai khéo biết tội phúc, luôn tu hạnh thanh tịnh, dùng tuệ diệt trừ ác, đó gọi là bích xu. Gọi là bậc hiền minh, không phải giữ lặng thinh, nội tâm chẳng thanh tịnh, ngoại thân nhiễm bụi trần. Bất nhiễm tâm vô vi, thanh tịnh như hư không, người ấy được tịch diệt, đó là bậc hiền minh. Gọi là bậc đắc đạo, không phải chỉ cứu một, rộng độ khắp chúng sinh, vô hại là hành đạo. Dạy người chẳng nhiều lời, lời thật việc làm chính. Ai muốn được định tuệ, chỉ cần vọng khép trừ. Ý muốn cầu an lạc, chớ làm việc phàm phu, kết xử chưa trừ sạch, vẫn không được giải thoát. Phẩm 28, chính đạo. Phẩm chính đạo có 28 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói về pháp yếu để đạt đến giải thoát. Đó là đạo vi diệu tối thượng. Tối thượng 8 chính đạo, dấu pháp 4 thánh đế, vô dục tôn quý nhất, cũng đèn được mắt sáng. Đạo này chẳng còn sợ, thấy tịnh mới độ thế, phá tan chúng ma binh, gắng hành diệt tà khổ. Ta đã khai chính đạo, vì chúng hiện quang minh, đã nghe hãy tự hành, đã hành cởi buộc tà. Sinh tử vô thường khổ, soi thấy bằng trí tuệ, muốn lìa hết thảy khổ, hành đạo trừ tất cả. Sinh tử vô thường không, soi thấy bằng trí tuệ, muốn lìa hết thảy khổ, chỉ nên siêng hành đạo. Lúc tu hãy nên tu, đừng như kẻ ngu si, sa đọa mà chẳng màng, chần chừ chẳng cầu đạo. Niệm tương ứng là chính, niệm tán loạn là tà, có trí chẳng khởi tà, tu đạo tuệ sẽ thành. Xin lời giữ ý niệm, bất thiện thân không làm, như thế tịnh ba nghiệp, Phật nói là đắc đạo. Chặt cây chẳng bứng gốc, dễ còn sẽ sinh tiếp, dễ đứt mới không cây, bích xu đắc tịch diệt. Không thể chặt đứt cây, thân quyến thương luyến nhớ, ý tham tự trói buộc, như ngé thèm sữa mẹ. Khéo đoạn gốc ý niệm, và sinh tử vô biên, đó là gần với đạo, tất nhanh đắc tịch diệt. Tham dục dẫn đến già, sân hận dẫn đến bệnh, si mê dẫn đến chết, độc trừ sẽ đắc đạo. Trước buông sau cởi bỏ, giải thoát qua bờ kia, tất cả mọi niệm diệt, chẳng còn sinh già chết. Người đời nuôi vợ con, chẳng quán lẽ vô thường, cái chết bỗng chợt đến, ví như nước chảy xiết. cha con chẳng thể cứu, họ hàng hy vọng gì, mạng hết cậy quyến thuộc, như mù cầm đèn sáng. Bậc trí hiểu ý trên, kinh giới hãy tu trì, siêng hành vượt thế gian, diệt trừ tất cả khổ. Lìa xa các vực thẳm, như gió thổi tan mây, đã diệt tư tưởng tà, đó là chính tri kiến. Tuệ là báu thế gian, an lạc chứng vô vi, ai biết thọ chính giáo, vĩnh đoạn sinh già chết. Biết các hành là không, tức thấy bằng trí tuệ, nhàm chán khổ thế gian, đây là đạo trừ khổ. Biết các hành là khổ, tức thấy bằng trí tuệ, nhàm chán khổ thế gian, đây là đạo trừ khổ. Các hành không có ngã, tức thấy bằng trí tuệ, nhàm chán khổ thế gian, đây là đạo trừ khổ. Ta đã giảng dấu đạo, ái dục như tên bắn, hãy nên tự khích lệ, thọ trì lời Phật dạy. Dục niệm ta đều diệt, luân hồi sinh tử tận, cởi bỏ mọi buộc ràng, đạo nhãn diễn nói pháp. Chảy xiết đổ vào biển, nước chảy sẽ nhanh đầy, thuyết đạo cho người trí, khéo đến uống cam lộ. Trước chưa nghe pháp luân, chuyển vì thương chúng sinh, ai phụng sự tu hành, kính lễ vượt ba cõi. Ba niệm mà niệm thiện, ba niệm sẽ lìa ác, từ niệm mà có hành, diệt cấu là chính đoạn. Ba định chuyển ba niệm, bỏ ngã hành vô lượng, đắc định trừ ba kết, giải kết hãy nên niệm. Biết lấy giới ngăn ác, tư duy tuệ vui niệm, biết thế giới thành bại, ý dừng tất cả giải. Phẩm 29 Quảng Thuyết. Phẩm Quảng Thuyết có 14 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói rằng, chẳng kể là việc thiện hay ác, tất cả đều là từ nhỏ tích thành lớn, và hãy nên chứng ngộ pháp nghĩa của mỗi chương cú. An vui cho tuy nhỏ, phúc báo sau rất lớn, dẫu ban chút trí tuệ, thọ phúc chẳng nghĩ bàn. Sầu ưu chút cho người, mà muốn quả báo lành, tai ương trở về thân, tự gặp thâm oán thù. Đã làm rất nhiều việc, việc sai cũng đi làm, chơi bời ca hát nhảy, nghiệp ác ngày càng tăng. Tinh tấn luôn hành trì, tu học phải bỏ sai, tu thân tự tỉnh giác, đó gọi là chính nghiệp. Đã tự hiểu biết sâu, lại còn học vấn rộng, dần dần càng rộng khắp, như sữa đổ vào nước. Đã tự không trí tuệ, lại còn lười học vấn, dần dần thu nhỏ hẹp, như bơ đổ vào nước. Gần đạo danh tiếng thơm, như núi tuyết cao vót, xa đạo mở tăm tối, như ban đêm bắn tên. Là đệ tử của Phật, hãy luôn tự tỉnh giác, ngày đêm thường niệm Phật, tư duy pháp và tăng. Là đệ tử của Phật, hãy luôn tự tỉnh giác, sớm tối tư duy tu, thiền quán tâm chuyên chú. Là người hãy nhớ nghĩ, khi ăn tự biết đủ, tức sẽ bớt tham muốn, tiết chế tất sống lâu. Tu khó, bỏ ác khó, tại gia sống cũng khó, hội họp đồng lợi khó, khó nhất vượt ba cõi. Bích xu khất thực khó, sao không tự gắng sức, tinh tấn được tự tại, sau khỏi nhờ mong ai. Có tín giới sẽ thành, từ giới nhiều tài bảo, sao giới hợp với đạo, nơi nơi người cúng dường. Bất luận đi nằm ngồi, một mình không buông lung, hãy tự hàng phục tâm, lòng vui chốn núi rừng. Phẩm 30, Địa ngục. Phẩm Địa ngục có 16 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói về những việc mà sẽ khiến đọa địa ngục. Hễ làm ác, tất sẽ chịu quả ác, nghiệp tội lôi đi chẳng tha. Nói dối gần địa ngục, đã làm mà nói không, hai tội sau đều thọ, nghiệp đó tự lôi đi. Pháp y khoác trên thân, làm ác chẳng thôi nghỉ, ai cầu thả làm ác, khi chết đọa địa ngục. Phạm giới thọ cúng dường, há không hại chính mình, chết ăn viên sắt nóng, lửa giữ cháy thành than. Buông lung có bốn việc, vợ người thích xâm phạm, gặp họa chẳng phúc lợi, bị chê dâm dục tăng. Không phúc lợi đọa ác, sợ ác sợ chút lạc, gian dâm luật trừng phạt, khi chết đọa địa ngục. Ví như nhổ cỏ may, nắm lơi sẽ cắt tay, đạo nhân không giữ giới, địa ngục xiết lôi đi. Ai tu hành chảnh màng, chẳng thể trừ trần lao, tịnh hạnh có khiếm khuyết, vĩnh không thọ đại phúc. Việc đúng nên luôn làm, hãy làm hết sức mình, lìa xa các ngoại đạo, chớ nhiễm trần cấu ô. Việc sai chớ nên làm, bởi sau chịu thống khổ, làm lành luôn may mắn, nơi đến chẳng hối tiếc. Ở trong các việc ác, sẽ làm hoặc đã làm, khổ này chẳng thể trừ, tội xiết khó miễn tha. Nói dối tham hối lộ, việc làm không chân chính, vu khống người lương thiện, phạt oan bậc thiện sĩ, tội xiết những kẻ đó, tự lọt hố hiểm sâu. Ví như phòng vệ thành, trong ngoài đều kiên cố, ai tự giữ tâm họ, phi pháp chẳng thể sinh. Lầm lỗi này ưu sầu, khiến đọa trốn địa ngục. Nên đáng thẹn không thẹn, chẳng đáng thẹn lại thẹn, kẻ đó sinh tà kiến, khi chết đọa địa ngục. Nên đáng sợ không sợ, chẳng đáng sợ lại sợ, bởi tin theo tà kiến, khi chết đọa địa ngục. Nên đáng lánh không lánh, chẳng đáng gần lại gần, do huân tập tà kiến, khi chết đọa địa ngục. Nên đáng lánh thì lánh, nên đáng xa thì xa, chính kiến luôn gìn giữ, khi chết sinh chốn lành. Phẩm 31, Voi dụ. Phẩm Voi dụ có 18 bài kệ. Đại ý của phẩm này là dạy người giữ thân nghiệp chân chính, làm lành sẽ được lành và thọ hưởng phúc báo vui sướng. Như voi lúc giao đấu, chẳng sợ bị trúng tên, luôn dùng lòng thành tín, độ kẻ không giới đức. Ví như voi điều phục, mới để cho vua cưỡi, khéo điều làm hiền nhân, mới được lời thành tín. Dẫu ai giỏi huấn luyện, như khéo huấn luyện ngựa, lại khéo huấn luyện voi, đâu bằng điều phục mình. Kẻ kia chẳng thể chờ, lại cũng chẳng thể đến, chỉ ai tự điều phục, mới đến nơi an lành. Như voi tên hộ tài, hung mãnh khó điều phục, trói chân không cho ăn, do bởi voi hung bạo. Ai cứ chuyên làm ác, tham dục luôn tự trói, như voi chẳng biết chán, nên mãi thọ bào thai. Bổn tâm đã thuần thục và luôn được an lành, tất sẽ cởi bỏ trói như móc sắt phục voi. Tu đạo chớ buông lung, khéo luôn hộ tâm mình, tất sẽ lìa ách khổ như voi ra khỏi bẫy. Nếu có được bạn lành, hãy cùng rộng tu thiện, khéo thông điều nghe qua, đi đến nơi chính niệm. Nếu chẳng được bạn lành, chớ cùng gây tan thương, lánh xa chỗ huyên náo, một mình không làm ác. Một mình làm việc lành, đừng cùng với kẻ ngu, một mình không làm ác, như voi sợ tự hộ. Vui thay sống lợi ích, vui thay bạn nhu hòa, vui thay chết an lành, vui thay không làm ác. Vui thay có mẹ mong, vui thay có cha nhờ, vui thay có đạo nhân, vui thay có chính đạo. Vui thay luôn chỉ giới, vui thay có chính tín, vui thay được trí tuệ, vui thay chẳng làm ác. Ví như cưỡi ngựa thuần, tùy ý đến nơi muốn, tín giới và tinh tấn, định tuệ sẽ đầy đủ. Giới pháp đã thành lập, nhẫn hòa tâm an định, sẽ đoạn mọi khổ đau, tùy ý như ước mong. Từ đó nhập thiền định, như ngựa đã thuần phục, đoạn sân được vô lậu, tất thọ phúc lạc trời. Tinh tấn giữa buông lung, giác ngộ giữa ngủ say, như ngựa đã thuần phục, bỏ ác làm thánh hiền. Phẩm 32. Ái dục. Phẩm ái dục có 32 bài kệ. Đại ý của phẩm này là dạy phải lìa xa sự tham luyến của ái dục. Người đời vì nó mà chuốc lấy biết bao tai họa nguy hại. Phóng túng tâm dâm dục, ái dục thêm cành nhánh, lan rộng càng hẫy hừng, như khỉ nhảy hái quả. Vì ái kham chịu khổ, tham dục chấp thế gian, ưu sầu ngày đêm tăng, mọc dài như dây leo. Người bị ân ái mê, ái tình chẳng thể buông, bởi thế nhiều đau thương, dốc rách chảy đầy ao. Phàm phu lắm ưu sầu, thế gian đầy khổ đau, chỉ vì ái duyên hữu, lìa ái sẽ vô ưu. Tâm an lìa ưu sầu, ái đoạn dứt sinh tử, vô ưu chẳng mong cầu, lìa ái tất được an. Khi chết lòng ưu sầu, thân thuộc thương luyến nhớ, buồn đau trốn luân hồi, ái khổ luôn đọa nguy. Là người tu chính đạo, đừng cùng với ái dục, trước đoạn gốc ái dục, gốc rễ chẳng chỗ sinh, chớ như cắt cỏ lau, khiến tâm sinh trở lại. Như rễ cây sâu chắc, dẫu chặt vẫn mọc lên, tâm ái không trừ sạch, liền sẽ lại thọ khổ. Như khỉ rời khỏi cây, rồi lại đến cây khác, phàm phu cũng như thế, thoát ngục lại vào ngục. Ý tham luôn chảy mãi, ác tập với kiêu mạn, tư tưởng bám tham dục, tự che chẳng thể thấy. Tất cả dòng ý chảy, ái xiết như dây sắn, duy tuệ phân biệt thấy, khéo đoạn gốc của ý. Người bị ái thấm ướt, tư tưởng càng lan xa, ái dục sâu không đáy, già chết chỉ tăng thêm, ái dục sinh bất tận, chỉ dùng tham dục ăn, nuôi oán lợi gò mả, kẻ ngu luôn miệt mài. Tuy ngục có móc xích, người trí chẳng bảo chắc, kẻ ngu thấy vợ con, nhiễm ái hơn lao ngục. Phật nói ái là ngục, kiên cố khó ra khỏi, cho nên hãy đoạn trừ, an lạc không tham dục. Thấy sắc tâm mê muội, vô thường không tư duy, kẻ ngu cho tốt đẹp, nào biết đó chẳng thật. Cuộn mình trong ái dục, ví như tầm nhà tơ, bậc trí khéo đoạn trừ, chẳng tiếc trừ khổ ách. Tâm ai mãi buông lung, thấy dâm bảo là tịnh, ân ái ý gia tăng, từ đó vào ngục lao. Ý ai diệt trừ dâm, thường niệm dục bất tịnh, từ đó thoát ngục tà, khéo đoạn già chết khổ. Lưới dục tự quấn lấy, lòng ái tự phủ che, phóng túng xiết ở ngục, như cá vào miệng giọ. Giả chết luôn đến bức, như ngé thèm sữa mẹ. Lìa dục diệt gốc ái, xé lưới chẳng còn giam, tu đạo thoát ngục trói, giải trừ mọi chướng ngại, đã được qua bờ kia, đó là bậc đại trí. Chớ gần kẻ xa pháp, cũng chớ bị ái nhiễm, ba đời ai không đoạn, vẫn phải đọa sinh tử. Nếu ngộ hết thảy pháp, các pháp không chấp trước, ý giải tất cả ái, đó là hiểu thánh ý. Pháp thí thắng mọi thí, đạo vị thắng mọi vị, pháp lạc thắng mọi lạc, ái tận hết khổ đau. Kẻ ngu trói bởi tham, chẳng mong qua bờ kia, do tham tài với ái, hại người cũng hại mình. Tâm ái dục là ruộng, tham sân si là hạt, ai bố thí độ đời, phúc báo vô cùng tận. Ít người mà nhiều hàng, thương nhân sinh kinh sợ, tham dục giặc hại mạng, bậc trí chẳng tham dục. Ái dục tâm ham muốn, đâu chỉ năm dục thôi, nhanh lìa tuyệt năm dục mới là bậc dũng mãnh. Vô dục sẽ không sợ, đơn sơ chẳng ưu sầu, dục trừ kết sự dài, đó là thoát vực sâu. Nguồn gốc của tham dục là do vọng tưởng sinh, nếu tâm chẳng nghĩ tưởng, ái dục sẽ không sinh. Chặt cây hốt nhiên ngừng, cây sinh các pháp ác, chặt cây lẫn nhổ gốc, bích xu đắc diệt độ. Phàm phu chẳng chặt cây, thân thuộc không ít nhiều, tâm trói ở nơi đó, như nghé mong mỏi mẹ. Phẩm 33. Lợi dưỡng. Phẩm lợi dưỡng có 27 kệ. Đại ý của phẩm này là khích lệ mình hãy tinh tấn và đề phòng tâm tham. Khi thấy bậc đức độ thì hãy học hỏi tư duy và chớ để niệm ô uế khởi sinh. Buồng chín chuối sẽ khô, cỏ lau trúc cũng thế, con la chết khi chừa, con người chết bởi tham. Bởi vậy tham vô lợi, phải biết từ si sinh. Vì tham ngu hại hiền, đầu cổ rơi xuống đất. Dẫu trời mưa bảy báu, kẻ tham vẫn chưa thỏa. Vui ít đời nhiều khổ, ai giác làm thánh hiền. Tuy có phúc lạc trời, bậc trí xả chẳng tham, ân ái chẳng muốn ham, đó là đệ tử Phật. Xa đạo thuận tà ác, bích xu tham lợi dưỡng, chỉ có lòng keo tiếc, cung phụng chính bản thân. Chớ vì tham lợi dưỡng, cầu cúng cho người đời, việc đó chẳng hợp đạo, thử hỏi có ích gì? Kẻ ngu nghĩ cách ngu, dục mạn ngày càng tăng, phi pháp tham lợi dưỡng, tịch diệt không thể đến. Chân lý ai khéo biết, bích xu chân Phật tử, không thích tham lợi dưỡng, thanh nhàn trừ loạn ý. Tự chứng không cậy nhờ, cũng không cầu mong người, bích xu cầu mong người, sẽ không đắc chính định. Thân tâm muốn an lạc, dừng vọng tự tỉnh giác, chẳng màng hay tính toán, y phục và ẩm thực. Thân tâm muốn an lạc, dừng vọng tự tỉnh giác, trì túc không tham lam, luôn nhớ tu pháp lành. Thân tâm muốn an lạc, dừng vọng tự tỉnh giác, như chuột ở hang kín, ẩn giật tu chính giáo. Lợi dưỡng chớ truy cầu, tư duy phụng trì giới, sẽ được bậc trí khen, thanh khiết chớ biếng lười. Ba minh có đầy đủ, giải thoát được vô lậu, trí kém người si mê, sẽ không nhớ biết gì. Đối với các ẩm thực, thọ nhận từ người khác, mà khởi sinh pháp ác, ganh ghét do lợi dưỡng. Lợi dưỡng kết nhiều oán, tuy mặc ba pháp y, chỉ mong thức ăn ngon, không vâng lời Phật dạy. Phải biết lỗi lầm này, lợi dưỡng rất đáng sợ, không tham không ưu sầu, bích xu hãy xả tâm. Không ăn mạng khó sống, ai mà chẳng cần ăn, người xem ăn trên hết, biết vậy đừng nên ganh. Đố kỵ trước hại mình, sau đó mới hại người, đánh người bị người đánh, việc này chẳng thể tránh. Thà nuốt viên sắt nóng, khát uống nước đồng sôi, không lấy thân phạm giới, thọ nhận đồ cúng dường. Phẩm 34. Đạo nhân. Phẩm đạo nhân có 32 bài kệ. Đại ý của phẩm này là giáo huấn các đệ tử thọ trì và tu hành chính pháp thì sẽ được giải thoát và đắc đạo thanh tịnh. Mắt tai mũi lưỡi thân, đoan chính luân hộ ý, bích xu tu như thế, tất sẽ trừ ách khổ. Thân nghiệp chớ sai phạm, ngữ nghiệp nhu thuận hòa, ý nghiệp luôn an định, tu hành được tịch nhiên. Tu học phải gìn lời, lời nói luôn an hòa, nghĩa lý hợp như pháp, lời ấy ngọt dịu êm. Thích pháp vui mến pháp, tư duy pháp an lành, bích xu y pháp hành, tu học chớ lãng quên. Tu học không cầu lợi, với người không sinh ái, bích xu khởi sinh ái, sẽ không đắc chính định. Bích xu đi khất thực, nếu có chớ tích chữ, trời người ngợi tán dương, sinh tịnh không uế trược. Bích xu luôn từ mẫn, kính trọng lời Phật dạy, vào sâu diệu chỉ quán, diệt uế mới được an. Hết thảy các danh sắc, không thật chớ mê lầm, không gần sẽ không ái, mới là chân bích xu. Bích xu trèo chiếc thuyền, thuyền trống lướt nhẹ nhàng, diệt trừ tham sân si, rồi sẽ đến tịch diệt. Xả năm đoạn trừ năm, năm căn tư duy quán, khi khéo phân biệt năm, mới thoát qua sông sâu. Hành thiền chẳng buông lung, chớ bị dục loạn tâm, không uống nước đồng nung, kẻo đốt hủy thân mình. Không thiền sẽ vô trí, vô trí sẽ không thiền. Đạo từ thiền chí sinh, gần tới đạo tịch diệt. Tu học nhập không định, bích xu luôn an tĩnh, yêu thích nơi vắng vẻ, quán sát pháp bình đẳng. Năm uẩn khéo chế phục, điều tâm như dòng nước, thanh tịnh luôn hòa vui, là uống vị cam lộ. Bích xu tu trí tuệ, đồ vật không sở hữu, chi túc nhiếp sáu căn, giới luật thầy phụng trì. Chọn đời tu tịnh hạnh, cầu gặp thầy bạn lành, bậc trí thành tựu đạo, trừ khổ sống an vui. Ví như những hoa lài, khi héo nó tự rụng, diệt trừ tham sân si, sinh tử tự giải thoát. Thân ngữ không làm ác, nhiếp ý tâm tịch tĩnh, bích xu lìa thế gian, đó là đắc tịch diệt. Đối với sắc thân này, trong tâm luôn tinh tấn, hộ thân niệm chính đạo, bích xu sống an vui. Tự mình cho là ngã, suy ra chẳng có ngã, cho nên hãy trừ ngã, điều phục làm thánh hiền. Hoan hỷ lời Phật dạy, tu trì thêm an lạc, thẳng đến đạo tịch tĩnh, hành diệt mãi an vui. Mặc dầu làm chút ít, nhưng đúng lời Phật dạy là chiếu sáng thế gian như trời không mây che. Ngã mạn diệt trừ sạch như sen khỏi mặt nước, tu học lìa đây kia phải biết là thắng hạnh. Cắt ái không lưu luyến như sen chẳng dính bùn, bích xu vượt sông ái, thắng tuệ trừ ái dục. Ra khỏi dòng ái dục, nhiếp tâm trừ dục vọng, phàm phu chẳng đoạn dục, tâm ý mãi rong ruổi. Tu hành chớ làm ác, tinh tấn tự điều tâm, xuất ra mà biếng lười, ý nhiễm lại khởi sinh. Tu hành mà lười biếng, nhọc tâm chẳng trừ khổ, không phải là tịnh hạnh, làm sao được báu lớn. Đạo nhân tu pháp gì, nếu ý không chế phục, từng bước nhiễm trần lao, chỉ chạy theo tư tưởng. Pháp y khoác trên vai, làm ác chẳng ngừng nghỉ, ai luôn làm điều ác, khi chết đọa địa ngục. Buông lung khó săn bào, như gió thổi cây khô, tự làm tự lĩnh thọ, sao lại chẳng tinh tấn. Chẳng phải cạo râu tóc, phóng đãng không giới luật, xả tham tư duy đạo, mới là chân bích xu. Chẳng phải cạo râu tóc, buông lung không thành tín, khéo diệt các khổ não, thành bậc đại đạo nhân. Phẩm 35, tịnh hạnh. Phẩm tịnh hạnh có 40 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói rằng, nếu hành vi, lời nói và sự tu học mà thanh tịnh không cấu uế, thì mới xưng là bậc đạo nhân. Ra khỏi dòng ái dục, vô dục như phạm thiên, các hành đã trừ sạch mới là bậc tịnh hạnh. Chỉ quán khéo tu hành, thanh tịnh chẳng cấu uế, đoạn trừ ái dục xiết mới là bậc tịnh hạnh. Chẳng kia cũng chẳng đây, đây kia đã rỗng không, lìa bỏ tâm tham dục mới là bậc tịnh hạnh. Tư duy vô cấu nhiễm, tu hành chẳng hữu lậu, không khởi tâm mong cầu mới là bậc tịnh hạnh. Ban ngày trời chiếu sáng, ban đêm trăng sáng soi, áo giáp dạng quân binh, thiền định soi đạo nhân. Khi Phật hiện thế gian, sáng rực khắp muôn nơi. Cạo đầu chưa đạo nhân, xương thiện chưa tịnh hạnh, nếu khéo diệt mọi ác mới là bậc tịnh hạnh. Lìa ác là tịnh hạnh, chính hạnh là đạo nhân, bỏ ngã trừ cấu uế mới gọi là xuất gia. Nếu đối với ái dục, tâm ý không tham luyến, đã xả đã chính hạnh, đó là diệt trừ khổ. Thân ngữ cùng với ý, thanh tịnh không lỗi lầm, khéo nhiếp ba nghiệp này mới là bậc tịnh hạnh. Nếu tâm hiểu rõ ràng, pháp của chư Phật nói, quán tâm tự quy y, thanh tịnh như nước trong. Chẳng phải ai bệt tóc, gọi là bậc tịnh hạnh, chân thành tu tập pháp, thanh tịnh làm thánh hiền. Bệnh tóc nhưng vô trí, áo cỏ mặc vô trương, bên trong chẳng lìa nhiễm, ngoài xả có ích gì. Ai mặc áo vải thô, chân thật hành thiện pháp, nơi vắng tư duy pháp mới là bậc tịnh hạnh. Phật không dạy bảo ai, tự mình ngợi khen mình, không xối hợp như pháp mới là bậc tịnh hạnh. Cắt đứt mọi ái dục, ý chí không tham trước, xả bỏ mọi dục lạc mới là bậc tịnh hạnh. Khéo đoạn sông sinh tử, khéo nhẫn vượt thế gian, tự giác thoát hào sâu mới là bậc tịnh hạnh. Bị mắng bị đánh đập, nhẫn nhịn không khởi sân, có sức đại nhẫn nhục mới là bậc tịnh hạnh. Nếu ai bị lấn hiếp, hãy nhớ giữ giới hạnh, đoan thân tự điều phục mới là bậc tịnh hạnh. Trong tâm lìa pháp ác, như rắn lột thay da, chẳng bị dục nhiễm ô mới là bậc tịnh hạnh. Giác ngộ sinh là khổ, từ đó diệt ý tham, nhấc bỏ gánh nặng xuống mới là bậc tịnh hạnh. Thâm giải diệu trí tuệ, biết rõ đường đúng sai, liễu giải vô thượng nghĩa mới là bậc tịnh hạnh. Rời bỏ duyên gia đình, xuất gia không sợ hãi, biết đủ chẳng mong cầu mới là bậc tịnh hạnh. Buông bỏ việc mưu sinh, không khởi tâm giết hại, chẳng gây phiền não sầu mới là bậc tịnh hạnh. Lánh tranh chẳng đua tranh, bị phạm chẳng oán hờn, ác đến thiện tiếp đãi mới là bậc tịnh hạnh. Diệt trừ tham sân si, kiêu mạn các việc ác, như rắn lột thay ra mới là bậc tịnh hạnh. Đoạn tuyệt chuyện thế sự, không thốt lời ác ôn, quan sát tám chính đạo mới là bậc tịnh hạnh. Lành giữ đời ngợi khen, dài ngắn hay lớn bé, chẳng lấy cũng chẳng cho mới là bậc tịnh hạnh. Đời này gieo nhân sạch, đời sau quả chẳng dơ, không làm các điều ác mới là bậc tịnh hạnh. Xả bỏ tâm ỷ lại, không học lời dị đoan, pháp ác diệt trừ sạch mới là bậc tịnh hạnh. Nghiệp tội và phúc báo, cả hai đã vĩnh trừ, vô ưu chẳng nhiễm trần mới là bậc tịnh hạnh. Tâm vui chẳng nhiễm trần, sáng tròn như trăng rằm, hủy báng đã trừ sạch mới là bậc tịnh hạnh. Thấy kẻ ngu đến đi, rớt hào sâu chịu khổ, muốn tự qua bờ kia, không nên nghe tà thuyết, diệt ác đừng khởi sinh mới là bậc tịnh hạnh. ân ái đã đoạn trừ, xuất gia lìa ái dục. Ái dục nếu trừ sạch, mới là bậc tịnh hạnh. Lìa xa chốn đông người, không tham hưởng phúc trời, chẳng nương các nơi đó, mới là bậc tịnh hạnh. Yêu ghét ai xả bỏ, tịch diệt ác chẳng sinh, dũng mãnh đoạn sinh tử, mới là bậc tịnh hạnh. Việc cần làm đã xong, diệt độ chẳng còn sinh, giác ngộ không chỗ nương, mới là bậc tịnh hạnh. Đã ra khỏi năm đường, chẳng còn đọa luân hồi, trừ sạch mọi ác tập, mới là bậc tịnh hạnh. Quá khứ cùng vị lai, hiện tại không chấp trước, chẳng buông cũng chẳng giữ, mới là bậc tịnh hạnh. Tối hùng tối dũng mãnh, có thể tự giải thoát, giác ngộ chẳng lay động, mới là bậc tịnh hạnh. Tự biết việc đời trước, vốn từ nơi nào đến, tận trừ gốc sinh tử, thông triệt đạo huyền thâm, chiếu sáng như năng nhân, mới là bậc tịnh hạnh. Phẩm 36 Tịch Diệt. Phẩm Tịch Diệt có 36 bài kệ. Đại ý của phẩm này là thuyết giảng nơi đại quy y của chính đạo, nơi tịch diệt vắng lặng và nơi vượt khỏi sự sợ hãi của sinh tử. Nhẫn nhục là đệ nhất, tịch diệt là tối thượng, xuất gia chẳng phạm giới, tâm tịch không gì hại. Không bệnh là lợi nhất, biết đủ là giàu nhất, cốt nhục là thân nhất, tịch diệt là vui nhất. Đói khát là hoạn nhất, tác hành là khổ nhất, ai biết như thật ấy, tịch diệt an vui nhất. Ít ai đến chốn lành, phần nhiều đến nẻo ác, ai biết như thật ấy, tịch diệt an vui nhất. Do nhân sinh chốn lành, do nhân sinh nẻo ác, do nhân đắc tịch diệt, còn duyên thì cũng thế. Nay sống nơi hoang dã, chim bay giữa bầu trời, vạn pháp do nhân duyên, đạo nhân về tịch diệt. Ngã có vốn là không, xưa có ngã nay không, chẳng không cũng chẳng có, như nay chẳng thể được. Tâm tư rất khó thấy, tập tính có thể thấy, những ai hiểu ái dục mới thấy rõ hoàn toàn, dục lạc đã lìa xa, khổ đau sẽ diệt trừ. Ái dục ai lưu luyến, thống khổ chỉ tăng thêm, tuệ minh ý chẳng nhiễm, thanh tịnh khéo điều phục, ái dục nếu chẳng gần, khổ đau sẽ diệt trừ. Thấy như thật mà thấy, nghe như thật mà nghe, nhớ như thật mà nhớ, biết như thật mà biết, không chấp trước dẫu thấy, cho đến biết cũng vậy, mọi thứ đều buông xả, khổ đau sẽ diệt trừ. Không thân tưởng diệt trừ, thống khổ được mát mẻ, các hành vĩnh dừng nghỉ, thức tưởng chẳng còn sinh, khổ đau sẽ diệt trừ. Nhiễm ô tâm tạo tác, thanh tịnh tâm vô vi, dục lạc chớ có gần, bởi nó chẳng an vui, ái dục chẳng thân cận, thì tâm sẽ vắng lặng, khi tâm đã vắng lặng, đến đi sẽ chẳng còn. Khi đến đi đoạn trừ, sinh tử sẽ chẳng còn, khi sinh tử đoạn trừ, kia đây sẽ chẳng còn, khi kia đây đoạn trừ, tham trước sẽ chẳng còn, khi tham trước diệt sạch, khổ đau sẽ dứt trừ. Bích Xu, hễ có sinh, tất sẽ có tạo tác, vô sinh không còn hữu, vô tác không chỗ hành. Chỉ ai được vô niệm mới đạt đến tịch diệt, vô sinh không còn hữu, vô tác không chỗ hành. Nhưng ai còn tạo tác là chưa ngộ pháp yếu. Nếu đã liễu vô sinh, không hữu cũng không hành. Bởi hữu mà có sinh, từ sinh hữu lại khởi, giao hành có sinh tử, mở bày muôn nghiệp quả. Do ăn nhân duyên sinh, do ăn có vui buồn, việc đó ai diệt trừ, chẳng còn vết của hành. Các khổ đã tận trừ, hành diệt tâm an nhiên. Bích Xu, ta đã biết, chẳng còn vào các xứ, không thức vô biên xứ, hay vô sở hữu xứ. Không vào phi tưởng, không đời này đời sau, cũng không nhật nguyệt tưởng, không đến cũng không đi. Ta đã không trở lại, chẳng đi cũng chẳng đến, chẳng chết cũng chẳng sinh, đó là cảnh tịch diệt. Như thế không danh tướng, vui buồn đã hiểu rõ, cái thấy chẳng còn sợ, vô nghi không lời nói. Bắn hạ mũi tên lậu, si mê không chỗ nương, đó là an lạc nhất, đạo này tịch vô thượng. Tâm nhẫn như đại địa, hành nhẫn như cánh cửa, vô cấu như nước trong, không còn thọ sinh tử. Thắng lợi chưa đủ nhờ, tuy thắng vẫn còn khổ, hãy tự cầu thắng pháp, đã thắng chẳng còn sinh. Nghiệp hết chẳng tạo mới, nhàm thai không hành dâm, hạt cháy chẳng còn sinh, ý diệt như lửa tắt. Bảo thai là biển dơ, sao còn thích hành dâm, tuy có nơi thượng thiện, đều chẳng bằng tịch diệt. Phải biết đoạn tất cả, chẳng còn đắm thế gian, buông xả mà diệt độ, đây là đạo tối thắng. Chính pháp Phật thuyết giảng, trí dũng khéo phụng trì, thanh tịnh không nhiễm ô, giác ngộ độ thế gian. Học đạo trước lìa dục, sớm trì Phật kinh giới, diệt trừ tất cả ác, dễ như chim giữa trời. Nếu đã hiểu pháp cú, chí tâm tu chính đạo, là qua bờ sinh tử, hết khổ chẳng hoạn nạn. Đạo pháp chẳng lạ quen, chẳng màng mạnh hay yếu, chủ yếu trừ tâm nhiễm, buông xả sẽ thanh tịnh. Thượng trí nhàm thân lậu, mỏng manh không chân thật, khổ nhiều mà vui ít, chín lỗ đều bất tịnh. Trí chuyển nguy thành an, bỏ tham thoát ách nạn, thân sữa tan như bọt, tuệ kiến xả chẳng tham. Quán thân chứa toàn khổ, sinh già bệnh đau đớn, lìa cấu tu thanh tịnh, mới được an vui lớn. Nương tuệ bỏ niệm tà, lậu tận chẳng còn thọ, tịnh tu độ thế gian, trời người thầy kính lễ. Phẩm 37, sinh tử. Phẩm sinh tử có 18 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói rằng, con người khi chết, thần hồn sẽ tùy theo nghiệp mà chuyển sinh. Mạng như quả tự chín, luôn sợ bị rụng xuống, có sinh ắt phải chết, ai nào thoát miễn đâu. Từ xưa thích ân ái, do ái thọ bào thai, mạng sống như điện chớp, ngày đêm trôi chẳng ngừng. Thân là vật của chết, thần thức vô hình tướng, giả như chết rồi sinh, tội phúc vẫn chẳng mất. Thì chung đâu một đời, do si ái dài lâu, tự mình thọ vui khổ, thân chết thức chẳng diệt. Thân bốn đại là sắc, thức bốn uẩn là danh, tình cảnh 18 giới, sinh khởi 12 duyên. Thức nương chín cõi phàm, sinh tử chẳng đoạn diệt, thế gian ngu không nghe, ám che vô thiên nhãn. Che lấp bởi ba độc, không mắt thấy sai lầm, cho chết như khi sinh, hoặc chết là đoạn diệt. Thần thức tạo ba cõi, lành giữ ở năm đường, hành uẩn lặng lẽ tới, nơi đến như âm vang. Cõi dục, sắc, vô sắc, đều do nhân đời trước, như bóng hiện theo hình, báo ứng tự nhiên đến. Thức lấy thân làm danh, như lửa theo chất đốt, dùng lửa mồi bó đuốc, lửa tàn cháy thành than. Tâm khởi pháp cũng khởi, tâm diệt pháp cũng diệt, hưng suy như mưa đá, lưu truyền chẳng tự biết. Thần thức song năm đường, không nơi nào chẳng đến, xả thân lại thọ thân, như bánh lăn trên đất. Như người sống trong nhà, một ngày rời nhà cũ, thức lấy thân làm nhà, thân hoại thức vẫn còn. Thần thức nương ở thân, như chim núp trong lọ, lọ vỡ chim sẻ bay, thân hoại thức chuyển sinh. Si mê luôn nghĩ tịnh, ái thân khởi hoài nghi, vọng niệm chuyện phi pháp, Phật bảo là vô minh. Từ một triển chuyển hai, ba độc năm uẩn rộng, các biển 13 sự, ra khỏi đến an vui. Ba việc khi đứt hẳn, hơi thở hơi nóng thức, thì biết mạng chẳng còn, bỏ thân mà chuyển sinh. Thây chết nằm trên đất, vô tri như cỏ cây, tư duy quán như thế, chỉ ngu tham huyễn hóa. Phẩm 38, Đạo Lợi. Phẩm Đạo Lợi có 20 bài kệ. Đại ý của phẩm này giảng về việc làm của bậc hiền minh, khai thị thiện đạo và chỉ dẫn mọi người làm việc lành. Ai biết phụng bậc trên, đạo nhân, vua, cha, thầy, tín giới, thí, văn tuệ, chọn đời mãi bình an. Đời trước tu phúc đức, khi sinh liền tôn quý, lấy đạo an thiên hạ, chỉ pháp người kính theo. Vua là chủ muôn dân, luôn ban lòng từ ái, đích thân chỉ kinh giới, dạy bảo điều đúng sai. Khi an chẳng quên nguy, lo xa phúc truyền tăng, báo ứng của phúc đức chẳng kể sang với hèn. Chúa lĩnh của thế gian, tu thiện chẳng xảo ngụy, điều tâm thắng tà ác, như thế là minh quân. Chính kiến khéo thí huệ, nhân ái khéo lợi người, lợi ích chia đồng đều, như thế người cậy trông. Như trâu gắng qua sông, đúng hướng cả đàn nhờ, phụng pháp tâm chẳng tà, như thế muôn người an. Chớ quấy nhiễu voi thần, mà chuốc phải khổ đau, ác ý sẽ giết mình, chết không đến nơi lành. Giới đức khéo bảo hộ, phúc báo luôn tùy thân, thấy pháp làm nhân sư, vĩnh xa ba đường ác. Giữ giới trừ hãi sợ, phúc đức ba cõi kính, quỷ rồng tà độc hại, không phạm ai chỉ giới. Bất nghĩa không thành tín, lừa dối ưa đấu tranh, phải biết lìa xa đó, gần ngu tội tăng thêm. hiển minh lời thành tín, đa văn giới đầy đủ, phải biết thân cận đó, gần trí thiện tăng thêm. Nói khéo không chỉ giới, ý loạn chẳng làm lành, dẫu chú nơi vắng vẻ, cũng không tu học pháp. Lời chính giáo đứng đầu, lời pháp nghĩa là hai, lời từ ái là ba, lời thành tín là bốn. Lời vô ích như dao, sẽ dễ tổn thương mình. Kẻ ngu ưa nói dối, tạo nghiệp chịu khổ đau. Tham dục sân hận si là ba nghiệp xấu ác, hại mình với ba độc, quả báo do ái sinh. Tu phúc sinh trời người, làm ác sinh đường dữ. Thánh nhân rõ quả báo, nên luôn tu pháp lành. Giới đức tu nghiệp lành, phúc báo luôn tùy thân. Trời người khen việc lành, chính tâm luôn an lạc. Làm ác chẳng thôi nghỉ, thống khổ chẳng hối lỗi. Cuộc đời như dòng nước, đáng sợ hãy giữ giới. Đầu ta nay đã bạc, dấu hiệu thời trẻ qua. Thiên sứ đến báo tin, đến lúc phải xuất gia. Phẩm 39, Cát Tường. Phẩm Cát Tường có 19 bài kệ. Đại ý của phẩm này là thuyết giảng về sự tu hành. Nếu bỏ ác hướng thiện, thì về sau sẽ được cát tường lớn lao. Phật đức thắng chư thiên, Như Lai luôn thuyết pháp. Có phạm trí đến hỏi, điều gì cát tường nhất? Bấy giờ Phật thương xót, liền giảng đạo chân thật. Tín thọ mến chính pháp, đó là cát tường nhất. Nếu không từ trời người, hy vọng cầu may mắn, cũng không cúng thờ thần, đó là cát tường nhất. Bạn hiền sống chốn lành, thường nghĩ tích phúc đức, thân nghiệp luôn chân chính, đó là cát tường nhất. Lìa ác tu việc lành, bỏ rượu biết tiết chế, nữ sắc không tham đắm, đó là cát tường nhất. Đa văn siêng chỉ giới, kinh giới tinh tấn học, tu thân không đua tranh, đó là cát tường nhất. Hiếu thảo thờ mẹ cha, lo lắng cho gia đình, chẳng làm việc vô nghĩa, đó là cát tường nhất. Không ngạo mạn tự đại, luôn phản tỉnh biết đủ, dành thời gian đọc kinh, đó là cát tường nhất. Lòng nhẫn việc không tốt, vui muốn thấy đạo nhân, nghe pháp luôn tín thọ, đó là cát tường nhất. Ăn chay tu tịnh hạnh, luôn mong gặp thánh hiền, thân cận bậc trí tuệ, đó là cát tường nhất. Tín tâm nơi chính đạo, chính ý không hoài nghi, muốn thoát ba đường ác, đó là cát tường nhất. Tâm bình đẳng bố thí, phụng sự bậc đắc đạo, cũng kính hàng trời người, đó là cát tường nhất. Luôn muốn lìa tham dục, sân hận và si mê, khéo tu thấy dấu đạo, đó là cát tường nhất. Nếu bỏ việc vi pháp, siêng năng tu chính đạo, luôn làm việc nên làm, đó là cát tường nhất. Tất cả vì thiên hạ, kiến lập tâm đại từ, tu thiện an chúng sinh, đó là cát tường nhất. Muốn cầu phúc cát tường, hãy kính tin chư Phật. Muốn cầu phúc cát tường, hãy nghe pháp cú nghĩa. Muốn cầu phúc cát tường, hãy cúng dường chư Tăng. Tịnh giới ai đầy đủ, đó là cát tường nhất. Người trí sống thế gian luôn làm việc cát tường, thành tựu chân trí tuệ, đó là cát tường nhất. Phạm Chí nghe Phật dạy, trong lòng rất vui mừng, đỉnh lễ sát chân Phật, quy mạng Phật Pháp Tăng. Kinh Pháp Cú, hết quyển 2.